tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 71. Các vị trưởng bối tôn kính, các vị học trưởng, xin chào mọi người. Quần thư trị yếu 360 của chúng ta đã đi vào bài mục thứ ba là quý đức, xem trọng, tôn sùng đạo đức. Đầu tiên, hạng mục thứ nhất, chúng ta nói đến thượng đạo, xem trọng, tôn sùng tu đạo, hành đạo, thậm chí phải chứng đạo, kế nhập cảnh giới thánh hiền. Chúng ta nói đến câu 74: thánh nhân vô tư vô dục, tích đức không tích tài, dùng đức dạy người mê, dùng tài cứu người khổ, không cất giữ cho riêng mình. Họ toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, bản thân nhờ đó mà được an lòng vững dạ. Quy luật tự nhiên chỉ có lợi ích cho vạn vật mà không xâm hại vạn vật. Chuẩn tắc hành động của thánh nhân là tuân theo quy luật tự nhiên mà hành sự, giúp đỡ người khác chứ không tranh giành với họ. Trong việc học tập giáo huấn của thánh hiền, trải qua mấy giai đoạn tín giải hành chứng, chúng ta tin tưởng rồi, thâm nhập lý giải rồi, sau đó đi nỗ lực thực hiện, có thể giải hành tương ưng, sau cùng khế nhập tâm cảnh giống như thánh hiền vậy, có cuộc sống và niềm vui như thánh hiền vậy. Cũng như chúng ta nhìn thấy câu này: kế dĩ vi nhân, bạn càng vì người khác, kỷ du đa, bạn tự mình sẽ càng nhiều. Chúng ta có việc vừa đọc câu này mà lòng vừa suy nghĩ, có thật hay không tôi đều cho người ta hết, vì bản thân tôi phải làm sao? Lúc đó thì chúng ta vừa xem kinh điển, vừa hoài nghi, chứ không phải vừa xem vừa tin tưởng thêm. Chúng ta thông qua quyển số 7, những vị thánh triết này đều có chú giải. Chúng ta y theo chú giải cùng thâm nhập lý giải một chút. Ở quyển thứ 7 trang 878, chúng ta xem thánh nhân bất tích. Tích chính là tích lũy. Họ không vì tự lợi mà tích lũy tiền tài, tích lũy những dục vọng. Kỳ thực chúng ta bình tâm mà suy nghĩ, dục vọng vừa khởi lên, lòng dạ liền nhỏ hẹp. Có ai mà dục vọng nổi lên thì lòng dạ càng rộng rãi không? Không có, đúng không? Vì chúng ta từ cái logic này mà suy ra, dục vọng khởi lên rồi thì tự tư tự lợi, tôi muốn như thế nào đó, lòng dạ chỉ có mình mà thôi, không có người nào khác nữa. Lòng dạ vừa nhỏ thì phước báo cũng nhỏ theo. Lượng lớn, phước lớn. Quán đức, ư nhẫn, là xem đạo đức của một người thì xem công phu tu dưỡng nhẫn nại của họ. Quán phúc ư lượng, là xem một người có phước báo hay không thì xem tâm lượng độ lượng của người đó. Cho nên con người khi dục vọng tự tư tự lợi khởi lên thì phước báo của người đó ngược lại sẽ ít đi. Cho nên dục vọng chướng ngại phước báo. Tiếp đến con người dục vọng mà khởi lên, cầu không được thì dễ dàng nổi giận. Cầu không được thì không vui, đối lập với người khác, tranh với người khác. Con người khi tâm tình nổi lên thì đức năng liền không nhìn thấy nữa. Thật không lý trí, đều là làm ra những việc mà khiến cho chính mình phải hối hận. Cho nên chúng ta học tập giáo huấn của Thánh Hiền là muốn khôi phục minh đức, khôi phục bổn thiện. Cái mục tiêu này chúng ta rất rõ ràng. Các vị sao không phản ứng gì hết vậy? Nhân chi sơ tánh bổn thiện, chúng ta phải khôi phục bổn tánh, đây mới là mục tiêu chung cực của việc cầu học vấn. Mệnh Tử nói: học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ. Chính là đem cái tâm mê mất, cái tâm mê hoặc đưa trở về minh đức, đưa về lại bổn thiện. Cho nên hồi phục bổn tánh, trí huệ đức năng vốn có của bổn tánh sẽ có thể hiện tiền. Minh đức bị cái gì chướng ngại vậy? Đây là cái chúng ta vốn có. Vì tại vì sao bây giờ không thể có trí huệ, không thể có đức năng, không thể có vô lượng phước báo vậy? Vốn có thì nhất định có thể khôi phục, nhưng mà phải đem chướng ngại trừ bỏ. Cũng giống như việc mặt trời cứ luôn bị mây đen che mất, cho nên vén mây ra thì sẽ thấy mặt trời. Bị cái gì chướng ngại mất vậy? Đơn giản mà nói là tâm tham, tâm sân hận, tâm ngu si. Tâm tham chướng ngại phước báo, tâm sân hận chướng ngại đức năng, ngu si chướng ngại trí huệ. Minh là trí huệ, đức là đức năng, phước báo. Chính là bị tập khí tham sân si của con người chướng ngại mất. Không có tâm tham thì phước báo sẽ không bị chướng ngại rồi. Cho nên nói thánh nhân bất tích. Hãy mà suy nghĩ cho chính mình rồi muốn tích chứa một chút gì đó, dục vọng vừa khởi lên, dục lệnh trí mê, lợi lệnh trí hôn, trí huệ cũng không khởi lên được. Mọi người từ trong vạn sự vạn vật mà đi quan sát, ở trên mặt hồ nước khi đang yên lặng, cảnh tượng xung quanh sẽ soi chiếu thấy rất rõ ràng. Mặt hồ vừa nổi sóng lên thì cảnh xung quanh sẽ không còn soi chiếu rõ nữa. Cùng với tâm của ta cũng như vậy, không có bất kỳ dục niệm nào. Thanh tịnh thì có trí huệ, vừa khởi dục niệm, sóng lớn trào dâng, nhìn cái gì cũng đều nhìn không rõ. Cuối cùng nghĩ sai, nói sai, làm sai, tạo tội nghiệp, sau cùng còn phải thọ báo. Đó là oan oan tương báo, không bao giờ dứt. Cho nên muốn khôi phục minh đức thì có một từ gọi là không linh. Linh chính là có trí huệ, chính là tỉnh táo sáng suốt. Phải không thì mới linh. Không nghĩa là gì vậy? Buông bỏ, buông bỏ đi những dục cầu mới có thể linh thông. Nhìn cái gì cũng rõ ràng minh bạch. Cho nên học tập thánh nhân trước tiên quan trọng nhất, học tập họ buông bỏ dục vọng. Vậy giờ rồi chúng ta nói Nếu như bạn đem tham sân si buông bỏ được rồi, thì trí huệ đức năng phước phần vốn có sẽ hồi phục trở lại. Sư trưởng của chúng ta một đời đều không vì chính mình. Sư trưởng ngài thường nói có một câu ngài thấy rất quá đáng, đó là người không vì mình, trời tru đất diệt. Mọi người đã nghe qua câu nói này hay chưa? Các vị nghe thấy từ lúc nào? Lúc nhỏ đã nghe qua hay chưa? Có rồi. Vì lúc đó nghe thấy câu nói này thì cảm thấy có lý hay không? Có đúng không? Rất bình thường. Cho nên mọi người nên hiểu là cuộc đời nếu như không gặp được vị minh sư, có thể khi rời khỏi thế gian này mà vẫn mang rất nhiều những tư tưởng sai lầm. Mà ở thời đại này chỉ nói thôi thì vẫn chưa được. Phải làm sao cho họ khâm phục, khiến cho họ thừa nhận đích thực là như vậy. Nếu không họ sẽ nói bạn nói rất hay, nhưng mà đó chỉ là lý tưởng. Cho nên trung tâm Thang Trì ở Lô Giang đối với 48.000 cư dân ở nơi đó thúc đẩy giáo dục đệ tử quy, cũng là vì các chuyên gia ở Liên Hiệp Quốc đã dồn ép sư trưởng. Họ cũng nói ngài nói rất hay, những luân lý đạo đức này rất hay, nhưng mà đó là lý tưởng không thể thực hiện được. Sư trưởng một đời không vì chính mình, mà trời đâu có diệt ngài, đất cũng không có diệt ngài. Hơn nữa vô lượng phước báo còn hiện tiền, đi đến nơi đâu cũng nhận được sự tôn sùng và kính trọng của mọi người. Khi không cần dùng đến tiền thì trong túi một xu cũng không có, bởi vì mang ở trong túi vẫn là rất nặng, có phải không? Có lúc mang quá nhiều còn phải lo lắng bị người ta cướp, thật sự là gánh nặng. Khi không cần đến tiền thì không có một xu nào. Khi cần đến tiền, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Có tốt hay không? Tốt. Có muốn hay không vậy? Muốn. Vậy thì bắt đầu học từ chữ xả, hoàn toàn không vì chính mình, bạn liền có thể khế nhập cảnh giới như vậy. Xin nói với mọi người cái gì gọi là chân lý, đó là mỗi một người đều có thể ấn chứng thì mới gọi là chân lý. Chỉ có thể ấn chứng ở trên bản thân của một ai thì đó gọi là trường hợp đặc biệt. Chân lý là để ở nơi đâu cũng như vậy. Cho nên thánh hiền có thể khế nhập thì mỗi một người chúng ta đều có thể khế nhập. Cho nên Mạnh Tử đã nói Thuấn là người nào, Vũ là người nào, họ làm được thì ta làm được. Ai chịu noi theo học tập thì người đó đều có thể khế nhập được. Đây là Mạnh Tử nói, là Á Thánh nói ra. Đó là Á Thánh thì có lừa gạt người ta hay không? Phản ứng của các vị hơi chậm đó. Tôi vì sao lại hỏi cái vấn đề này rất quan trọng, đối với thánh nhân không thể có sự hoài nghi. Nếu không rất khó khế nhập. Khổng Tử là chí thánh, ngài đối với cổ thánh Tiên Dương không có mảy may hoài nghi. Thái độ học tập của ngài là thuật nhi bất tác, tính nhi háo cổ, tin tưởng 100%. Hơn nữa chữ háo cổ này nghĩa là dốc hết toàn lực để mà học tập noi theo cổ thánh tiên hiền. Các vị xem Phu Tử nói, ngài nói nỗ lực quên ăn, vui đến quên sầu, vô cùng siêng năng nỗ lực tu hành, buông bỏ tập khí rồi pháp hỷ sung mãn, bất tri lão chi tương chí. Mình được bao nhiêu tuổi cũng quên luôn. Các vị học trưởng, năm nay các vị bao nhiêu tuổi rồi? Không cần phải nhớ cho rõ ràng. Những cái này đều phải buông bỏ, luôn giữ cho mỗi năm đều là 18 tuổi. Không phân biệt, không chấp trước. Người lớn tuổi không mất đi tấm lòng son trẻ. Phải học đơn thuần, phải học lão thật. Cho nên ở chỗ này, trong chú thích cổ xưa nói, trong phần thánh nhân bất tích nói, thánh nhân tích đức chứ không tích tài. Tích tài thì tổn đạo. Bên cạnh thì có rất nhiều người đáng thương, nhưng tiền bạc của chúng ta đều luôn cứ khăng khăng ôm giữ lấy, không chịu đem đi giúp đỡ người khác, thì đã làm tổn hại đến tâm từ bi của chính mình. Cho nên thương đạo, người có năng lực mà không giúp người khác, đây cũng là tạo tội nghiệp. Đây là hổ thẹn đối với lương tâm. Phải nên yêu thích làm việc thiện, càng thí thì được càng nhiều. Kỳ thực cuộc đời chúng ta mấy mươi năm qua, mọi người hãy bình tâm quan sát một chút. Các đồng học, đồng nghiệp có rất nhiều năng lực cũng không tệ, nhưng mà sự nghiệp lại không thể thành tựu. Mà cũng như vậy, người có năng lực không bằng họ, ngược lại lại có thành tựu, ngược lại được giàu có. Mọi người có quan sát thấy được hay không? Có. Họ có năng lực lại rất có cố gắng, nhưng mà kết quả ngược lại là không có phước báo. Cho nên nỗ lực là duyên. Nhân của việc họ tích lũy được tiền tài là do họ có bố thí. Cái nhân thật sự của giàu có là bố thí tài. Có lúc con người không hiểu được cái đạo lý này, sau cùng sự nỗ lực của mình đó chỉ là duyên, không có trồng nhân. Cũng giống như bạn rất nỗ lực ở đó tưới nước, nhưng mà hạt giống thì lại không có trồng xuống. Bạn có tưới cho nó 100 năm đi nữa, nó cũng không có nảy cái mầm nào. Nhưng mà con người liền có vấn đề, cầu không được điều mà cuộc sống mong muốn, ý niệm tiếp theo sẽ là gì? Oán trách cha mẹ. Chính là do cha mẹ của tôi sinh tôi ra mà không có phước báo gì, ngay cả cha mẹ mà còn bị họ đẩy xuống nước, nên là ông trời không có công bằng với tôi. Vậy thì tội lại càng nặng hơn. Tự mình không có tu thiện cho tốt, sau cùng ngay cả ông trời cũng bị trách. Các vị học trưởng, cuộc đời của các vị có khi nào oán trời trách người hay chưa? Có. Cũng bình thường thôi. Trước khi chúng ta chưa có hiểu đạo lý, những việc như vậy thường làm vẫn là tâm an lý đắc. Sau khi hiểu đạo lý rồi thì không còn trách một ai. Đạo lý đã rõ rồi, rốt cuộc đã rõ ràng, tự mình phải vì cuộc đời mà hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Hiện tại toàn bộ kết quả kỳ thực là do tự mình chiêu cảm đến, tự mình tâm tưởng tạo thành. Tự mình gặp phải cảnh duyên, gặp phải người. Tất cả những việc làm của ta hiện nay thì lại trồng cái nhân mới, chiêu cảm cái duyên trong tương lai. Các vị học trưởng, các vị có rõ ràng được 20 năm sau thì chúng ta sẽ như thế nào không? Muốn biết kết quả tương lai thì hỏi xem ở hiện tại tự mình hạ công phu như thế nào. Ngày trước thì đã oán trời trách người, hiện tại thì nói kết quả này không phải là tốt cho lắm. Từ hôm nay bắt đầu không oán trời trách người nữa. Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Có việc gì đó mà không được tốt thì phải phản tỉnh chính mình. Phản tỉnh thì có thể tiêu nghiệp chướng của chính mình. Phản tỉnh thì có thể tăng trưởng trí huệ của chính mình. Họa và phước đều nằm ở giữa một niệm của chính mình. Cho nên thánh nhân, họ noi theo lòng nhân từ của trời đất, họ tận tâm, tận lực giúp đỡ người khác, họ không tích chứa tiền tài. Tài tán thì dân tụ, Hơn nữa khi tài mà tán đi thì đều là kết một cái thiện duyên. Cái thiện duyên này kết được rồi, không phải là không báo, mà thời giờ chưa đến, nó rốt cuộc cũng có một ngày quả báo thiện sẽ được hồi báo. Cũng giống như bạn bố thí tiền tài, năm 10 năm sau bạn được giàu có. Cho nên gọi là xả đắc. Xả rồi chính là nhân của được. Nhưng mà xả đắc, xả rồi được, sau khi được rồi thì lại xả. Nếu không thì bạn lại trở thành tên nô lệ giữ tiền. Nếu được trở lại thì tiếp tục xả. Trong lịch sử, thời Xuân Thu, có một người tên là Triệu Tuyên Tử. Có một lần ông nhìn thấy có người nằm ngủ mê man ở dưới gốc cây. Sau đó mới biết là người này vì đói mà ngất đi. Liền mau đem một ít thức ăn cho người đó ăn. Kết quả người này khi ăn được một nửa thì không ăn nữa. Triệu Tuyên Tử thấy lạ, người này đã đói không biết bao nhiêu ngày rồi, vậy làm sao lại không ăn nữa? Liền hỏi người ấy. Người ấy nói, mẹ của tôi cũng chưa được ăn, tôi để dành cái này về cho mẹ tôi ăn. Lúc đó Triệu Tuyên Tử nói, ông nói anh cứ yên tâm ăn đi, tôi sẽ dặn dò tặng một phần khác cho mẹ của anh ăn, anh không cần phải lo lắng. Đây gọi là bố thí một bữa ăn. Qua được vài năm, có một hôm có người truy sát Triệu Tuyên Tử. Một nhóm sát thủ truy sát ông. Đột nhiên trong lúc mạng sống, ngàn cân treo sợi tóc, trong đó có một người đột nhiên phản lại và bảo vệ cho ông, đánh lùi tất cả những người còn lại. Ông đã tránh được cái kiếp nạn này. Sau đó tìm hiểu ra được người tráng sĩ này là ai. Đó chính là người đàn ông năm xưa đói dưới gốc cây mà ông đã giúp. Bố thí người ta một bữa cơm sau cùng là như thế nào? Cứu được mạng mình. Cho nên các vị xem, có người bố thí sau này còn được thêm lợi nhuận nữa. Làm việc xấu thì cũng bị cộng thêm tiền lãi. Bạn hôm nay mượn người ta 1.000 đồng mà không trả, sau 5 năm có thể sẽ phải trả 3.000 đồng, còn phải tính thêm chỉ số trượt giá nữa. Cũng như vậy, thiện thì có thiện báo. Người xưa như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Tại Nhai Đầu ở Đài Loan, khoảng 20-30 năm về trước, có một người sinh viên đại học vừa mới đến trường nhập học. Trong nhà rất nghèo, ăn cơm thì ăn cũng không được no, cứ đi qua đi lại ở trước một quán cơm. Kết quả nhìn thấy khi không có khách thì cậu đi vào và nói, cho tôi một chén cơm trắng. Sau đó thì đem vào trong và bắt đầu ăn. Khi cậu gọi cơm thì ông chủ lại cảm thấy sao lại kêu cơm trắng mà không lấy thức ăn vậy. Trong lòng ông chủ nghĩ lại, cậu ấy không có tiền, cho nên đã thêm cho cậu một ít thức ăn và canh. Sau đó còn cho thêm trứng kho. Rất có tâm yêu thương, biết những thanh niên này ra bên ngoài cũng không dễ dàng gì, trong nhà chắc là nghèo, đã để thêm một cái trứng ở dưới cùng. Sợ để ở trên mặt thì người thanh niên này lại nghĩ ông đang bố thí thì không ổn cho lắm, sợ làm cậu ta tổn thương lòng tự tôn. Kết quả khi ông làm một việc như vậy để bị người vợ nhìn thấy, người vợ nói, anh làm gì mà ép cái trứng xuống dưới cùng vậy, để ở trên là được rồi. Ông nói, thanh niên người ta cũng có lòng tự tôn, không nên làm như vậy. Người vợ nói, ồ anh suy nghĩ cho người khác quá, Người chồng nói, vì anh biết suy nghĩ cho người ta cho nên em mới lấy anh. Các vị xem, vợ chồng này biết sống như vậy, việc nhỏ trong cuộc sống mà cũng rất ấm áp, có phải không? Kết quả là người thanh niên đó ăn, ăn đến phía dưới thì thấy có điều lạ, có quyền cơ. Nhìn thấy rồi liền nhìn qua, thì ông chủ mỉm cười. Ăn xong trước khi rời đi, cậu lại gọi thêm một chén nữa. Bởi vì cậu đến ăn buổi tối, cậu gọi một chén là để trưa ngày hôm sau ăn, vẫn là không có mua thức ăn. Cho nên ông chủ lại tiếp tục đem một cái trứng ấn xuống bên dưới. Hơn nữa, khi người thanh niên này sắp bước đi thì ông chủ còn nói cố lên, hoan nghênh ngày mai lại đến nhé. Đây là kết thiện duyên. Người thanh niên rất hoan hỷ, hôm sau lại đến. Cứ như vậy trải qua thời gian 4 năm. Sau đó lại qua 20 mấy năm sau, ông chủ này cũng đã hơn 50 tuổi. Kết quả ngôi nhà của ông bị cưỡng chế phải tháo dỡ. Ông không có cách nào kinh doanh nữa. Con cái ông lại ra nước ngoài học tập. Trung niên mà thất nghiệp lại không có tiền, con cái thì đang đợi tiền học phí. Hai vợ chồng ở đó mà không biết làm sao. Hai người than thở với nhau, hết đường xoay trở. Đột nhiên có một người mặc đồ vest, đeo cà vạt đi vào, liền nói với ông: ông chủ à, tôi là phó tổng giám đốc của công ty gì đó. Tổng giám đốc của chúng tôi cử tôi đến tìm các vị, ngày mai đến công ty bàn việc. Bởi vì công ty chúng tôi đang tìm người đến phụ trách nhà ăn. Tổng giám đốc của chúng tôi nói là bạn cũ với các vị. Các vị chỉ cần biết đó là bạn cũ, ngày mai đi đến đó thì sẽ rõ. Kết quả khi gặp thì chính là cậu sinh viên của 20 mấy năm về trước. Cậu đối với vợ chồng ông chủ này hoàn toàn tín nhiệm, liền đem cơ hội này trao cho họ. Hơn nữa mọi người suy nghĩ thử xem, người thanh niên năm xưa này là một người rất có tâm. Nếu không thì làm sao cậu biết được người ta đang gặp khó khăn chứ? Các vị xem, các vị chân thành đối đãi, đối phương sẽ cảm nhận được sự ấm áp đó. Họ sẽ luôn luôn ghi nhớ ở trong tâm. Hãy vừa có cơ hội báo đáp thì họ sẽ nhất định hoan hoan hỷ hỷ mà giúp đỡ. Kết quả là bạn bè 20 mấy năm trước vừa gặp lại nhau, nói chuyện rất là vui vẻ. Sau đó người tổng giám đốc này còn nói: cố lên, nhà ăn của chúng tôi trông cậy vào vợ chồng ông, chúng ta ngày mai lại gặp nữa. Các vị xem, lời nói này cùng với lời ông chủ năm xưa giống như nhau vậy. Đây đều là người có tâm, nhân gian có chân tình. Đây đều là thiện quả có được từ trong việc bố thí, mở ra công sức. Cho nên con người trong đời này hãy nên rộng kết thiện duyên. Vì vậy tích đức không tích tài. Hơn nữa, hữu đức dĩ giáo ngu, hữu tài dĩ giữ bần. Nghĩa là có tiền tài thì giúp đỡ người nghèo khó. Người có đức năng, có trí huệ, thì phải dạy bảo người không có trí huệ. Chúng ta kỳ thực hãy dùng tâm để mà thể hội được cái đạo lý ở bên trong nó. Bạn càng đem kinh nghiệm, bạn càng đem trí huệ, thì sự thông minh và trí huệ của bạn càng tăng trưởng. Chúng ta theo đuổi công việc dạy học thì phải nên có sự cảm thụ đối với điểm này. bạn thường hay chia sẻ với người ta, rất ưa thích nói với người ta những đạo lý tốt đẹp này. Mọi người có kinh nghiệm qua việc đôi lúc nói như vậy mà mọi người đều suôn sẻ, linh cảm rất nhiều. Nói đến sau cùng, người ta nghe rất là vui vẻ. Tự mình sau khi trở về thì lại nghĩ, ây da, mình vừa rồi vì sao lại nói những lời hay đến như vậy. Có chỗ ngộ, có linh cảm. Cho nên càng bố thí trí huệ thì trí huệ càng tăng trưởng, gọi là dạy và học cùng tiến bộ. Bạn mỗi lần bố thí những trí huệ này, mỗi lần đều có chỗ ngộ. Tích tiểu ngộ thì sẽ thành đại ngộ. Cho nên con người nếu bố thí nhiều kinh nghiệm trí huệ thì mới tăng trưởng trí huệ. Ngược lại, kinh nghiệm trí huệ của bạn đều không nói cho ai biết, kết quả cảm trở lại là gì? Ngu si, không có trí huệ, phải không? Trong tiếng Mân Nam thì gọi là bất năng ám tàn. Chữ ám tàn chính là bạn có đồ ăn ngon đều đem cất giấu đi, không để cho người ta nhìn thấy. Bạn có trí huệ mà không nói với người ta điều gì, mình tôi biết là được rồi, không muốn nói với bạn. Sau cùng thì càng ngày càng ngu si. Việc này thì tôi rất có kinh nghiệm. Ngày trước khi tôi đi học đại học thì tâm đố kỵ của tôi tương đối lớn. Cái này mình tôi biết mà người ta không biết, tôi sẽ không nói với người khác. Không thích bố thí những thứ mà tôi biết này. Vì thế ngày trước khi học đại học thì không có trí huệ gì cả. Vì sao rất may mắn tổ tiên phù hộ, vào lúc được 25 tuổi, xem tivi thấy được sư trưởng giảng. Sư trưởng nói tâm lượng phải lớn, đã làm tôi thức tỉnh. Từ ngày đó trở đi, tôi biết cái gì đều nói cho người ta biết. Chẳng qua bởi vì mới học, dụng công quá mạnh, nói cho người ta nghe đến mức ngán ngẩm. Vì này nếu người ta nghe mà không nổi nữa thì nên thôi nhé, không nên miễn cưỡng. Cho nên cứ như vậy, hễ có cơ hội thì nói. Dần dần cảm thấy sức ghi nhớ hồi phục lại, sức ghi nhớ được nâng cao. Tự mình cũng ấn chứng được pháp bố thí chân thật là có thể được thông minh trí huệ. Hơn nữa, cứ nói, có lúc nói cũng cảm thấy dường như đạo lý nói không thông nữa. Phát hiện ra chính mình đạo lý này vẫn chưa thông suốt, mau mau lại đi tra tìm tài liệu. Đây gọi là học mới biết là chưa đủ, dạy mới biết là khó. Biết chưa đủ, sau đó có thể tự phản tỉnh, lại phản tỉnh và hạ công phu cho tốt. Biết khó, sau đó mới có thể tự cường. Mau mau nâng cao thì mới có thể giúp đỡ được cho người khác. Mình là người dẫn dắt bọn trẻ mà những đạo lý này tự mình đều không hiểu hết, vậy thì được hay sao? Có lỗi với học trò, dẫn lầm đường cho chúng. Tự cường, tự lập tự cường, mau mau nỗ lực. Cho nên dạy học càng đi thành tựu người khác, tự mình ngược lại được lợi ích càng lớn. Cho nên lợi người nhất định sẽ lợi mình, đây là chân lý. Bạn lấy đóa hoa rất thơm ra, người khác còn chưa lấy được thì thân thể bạn cũng đã đượm mùi thơm rồi, phải không? Hại người thì nhất định là hại mình. Ý niệm bạn hại người khác khởi lên, còn chưa hại được đối phương, tự mình thân tâm cả thể đều bị cái ác niệm này đầu độc rồi. Cho nên người chân thật rõ lý thì tuyệt đối sẽ không làm việc hại người, vì đó chân thật là hại chính mình rồi. Bản thân tôi rất may mắn, đã từng ở tại Đại Lễ Đường. Nhân dân Thiên An Môn, nơi đó để hội họp, ở đó có rất nhiều phòng họp. Trong đó có một phòng gọi là sảnh Mông Cổ. Cái sảnh Mông Cổ này rất là lớn, tôi chưa từng thấy ở đâu có cái phòng lớn đến như vậy. Cái ghế ngồi rất là dài. Dài cỡ nào vậy? Cỡ chừng từ bên trái này qua tới bên phải bên kia, có lẽ nó dài chừng 10 đến 12 mét. Ngồi được cũng không ít người, bởi vì lần hội nghị đó sư trưởng đã quyên tặng một món tiền cho quỹ thiếu niên nhi đồng toàn quốc, để cho đơn vị này thúc đẩy giáo dục luân lý đạo đức ở các nơi trên cả nước, đặc biệt là đối với phụ huynh học sinh. Hy vọng phụ huynh có thể học tập những kinh điển này để hiểu được cách dạy dỗ con cái như thế nào. Rất nhiều khu vực đã được tiến hành công việc này. Rất nhiều quan chức, nhà báo đều là những người có gia thế tiếng tăm. Mọi người cũng không phải là nhận thức được nhiều cho lắm. Kết quả vừa ngồi xuống, mọi người đều ở đó nói chuyện. Tôi nhìn thấy sư trưởng cũng rất nhẫn nại, thông thả từ tốn mà giới thiệu văn hóa truyền thống cho họ nghe. Lúc bắt đầu chỉ có vài người chú ý nghe, những người khác đều đang nói chuyện với nhau. Kết quả trải qua khoảng chừng 20 phút sau, tất cả mọi người đều không còn nói chuyện nữa, chỉ còn có mỗi sư trưởng là đang giảng giải về văn hóa truyền thống. Sau đó người ở hai bên khán đài đều quay đầu như vậy để nghe. Các vị xem, một người có tấm lòng từ bi lợi người như vậy, người lần đầu tiên gặp mặt cũng có thể cảm nhận được. Sau cùng còn rất chăm chú, thậm chí có người chủ động thưa hỏi liên quan về học vấn Nho Thích Đạo, cảm ứng đạo giao, tấm lòng khao khát, tấm lòng hiếu học của họ đã được thức tỉnh. Ở trong trường hợp như vậy, ở một nơi mênh mông như vậy, ở trong tình trạng không phải là được mọi người đang chăm chú như vậy, sư trưởng ngài tận tâm tận lực làm pháp bố thí cho mọi người. Khó trách sư trưởng ngài thông minh trí huệ cao đến như vậy. Đó là kết quả. Còn nguyên nhân là gì? Là pháp bố thí. Làm đến mức độ nào vậy? Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, mỗi lúc mọi nơi chỉ cần có cơ hội liền tận tâm tận lực. Khổng Lão Phu Tử cũng làm được, cho nên ngài có trí huệ. Học hoài không chán, dạy hoài không mệt. Các vị xem, Phu Tử dắt học trò đi đến đâu thì nói đến đó, nắm bắt từng cơ hội một, có phải không? Cứ đi như vậy, nhìn thấy bên đường có một người đang bắt một con chim nhỏ, cơ hội đã đến rồi. Hỏi người học trò ở bên cạnh: các con chú ý xem, người bắt con chim đó bắt được đều là những con chim còn tơ. Các con xem lông ở trên đầu của những con chim đó còn chưa đủ dài. Có con chim già nào bị bắt hay không? Ây da, hình như là không có. Làm sao mà lại bắt được toàn những con chim tơ vậy? Người nói: tuy rằng bắt được đều là những con chim còn tơ, nhưng vẫn còn một số chim tơ khác vẫn chưa bị bắt. Tiếp đến lại nói với các học trò: dĩ nhiên những con chim tơ đó đi theo những con chim lớn, chúng sẽ mau mau bay đi. Cùng với những con chim lớn thì làm sao bị bắt được? Nếu như những con chim tơ này nghĩ: tôi thì cần gì phải theo ai chứ, tôi thích tự mình đi mà thôi, vậy thì chúng sẽ rất dễ bị bắt lại. Chúng vừa bị dụ, cứ đi vào ăn thì sẽ liền bị bắt. Cho nên các vị xem, từ trên sự việc này đã nhắc nhở tất cả mọi người chúng ta: con người nếu biết đi theo bậc trưởng bối, đi theo bậc thánh nhân, thì cuộc đời bạn sẽ bớt phải đi vào những con đường oan uổng, có thể nhảy qua được rất nhiều cạm bẫy. Nhưng mà giả như chúng ta không khiêm tốn để mà thỉnh giáo đối với những khách hiền trưởng giả, thì có thể tai họa ở trước mặt mà chúng ta vẫn cứ vui vẻ bước vào. Kỳ thực mọi người lắng lòng mà quan sát, người trẻ tuổi hiện nay rất vui thích đối với những người bạn rượu thịt. Cha mẹ họ vì muốn họ tốt mới nói vài câu thì liền bị chúng chống đối trở lại. Các vị thấy đấy, chúng từ nhỏ đã không được nghe qua câu chuyện này của Khổng Tử rồi. Các vị về sau nên đem câu chuyện này kể cho chúng nghe. Câu chuyện này ở trong Khổng Tử Gia Ngữ có. Vì vậy, khí phách của sư trưởng, khí phách của Khổng Tử, những thánh hiền này chúng ta phải học theo. Tiếp theo lại nói đến ký dĩ vi nhân, dĩ vũ hữu, bởi vì ký dĩ tài hối bố thí giữ nhân, tài ít đa. Họ cảm được rằng tài bố thí thì được tài phú, như ánh sáng nhật nguyệt, không có lúc cùng tận. Các vị xem thiên địa nhật nguyệt cũng không có nói giúp đỡ con người, kết quả là tự mình giảm thiểu đi, thậm chí là càng giúp người thì càng nhiều. Bởi vì chúng ta càng giúp người thì tự tư tự lợi càng mờ nhạt, tâm lượng trong vô hình trung được mở rộng ra. Cho nên càng giúp người khác thì tự mình thu hoạch được thật sự là càng nhiều. Chúng tôi lúc mới bước ra xã hội, tâm lượng còn quá nhỏ, làm sự nghiệp gì cũng đều không thành. Tôi còn nhớ cha của tôi có một lần nói đùa với tôi, bởi vì tôi tốt nghiệp được 2-3 năm rồi lại thay đổi mười mấy công việc khác nhau, bởi vì con người không có phước báo cho nên làm gì cũng không được, nếu có phước báo thì làm cái gì cũng đều thành tựu. Ba tôi nói danh thiếp của con có thể đem ra làm triển lãm được rồi đó, có thể bày ra để bà triển lãm, vì thay đổi nhiều công ty quá. Sau đó nghe được sự giáo huấn của sư trưởng rằng không nên tự tư nữa, và bắt đầu đi đến lớp bổ túc, chuẩn bị thi vào tư cách giáo viên. Ở trong lớp bổ túc này thì ai có khó khăn tôi đều mau đến giúp đỡ họ. Đương nhiên muốn giúp đỡ người khác, trước tiên tự mình phải có cái gì đó, đi học phải chăm chỉ. Cho nên tôi lên lớp đều ngồi ở giữa bàn, ở hàng đầu tiên. Vì vậy người ngồi phía sau chỉ biết người đó đầu rất cao, nhìn không thấy mặt của tôi. Vì sao tôi thi đậu được vào học viện sư phạm? Có một lần đồng học của tôi chạy đến và nói: xin hỏi sư huynh có phải là người ngồi ở bàn đầu tiên đó hay không vậy? Họ đều không nhìn thấy mặt của tôi, chỉ nhìn thấy được cái óc của tôi thôi. Cho nên để xác định một chút thì họ hỏi tôi là người ngồi ở vị trí đó hay không. Rất là thú vị. Cũng có một lần nọ, bạn học có chỗ không biết, tôi liền nói cho người đó biết. Kết quả khi nói với người đó, con người ta có lúc cái suy nghĩ này không thể chuyển trở lại, cứ ở đó mà lẩn quẩn. Kết quả đã thảo luận với tôi suốt 2 giờ đồng hồ, sau cùng cũng xong rồi. Sau đó trở về, một người bạn học khác lại đi đến đập bàn với tôi. Anh ấy nói: anh có còn học nữa hay không vậy? Anh xem hơn 2 giờ đồng hồ, buổi chiều bạn ấy vừa hỏi anh một câu thì mất hết 2 giờ đồng hồ rồi. Người bạn của tôi cảm thấy không được, nói anh xem người đó không chịu dụng công cho tốt mà lại đi đến hỏi anh, kết quả là khiến cho anh 2 giờ đồng hồ không thể học được. Đương nhiên tôi cũng rất cảm ơn người bạn học này, tuy rằng là nổi giận, kỳ thực là đang thương tôi, có phải không? Có người nên nhìn tánh, không nên nhìn tướng. Phải thể hội được tâm cảnh của họ, không nên chấp trước vào việc họ đang nổi giận. Cái giận đó có lúc cũng là một tấm lòng thương yêu, phải không? Bạn có lúc thức rất khuya, rất trễ, vợ của bạn đến nói: đi ngủ đi. Bạn cũng không nên chỉ nghe những lời nổi giận đó của cô ấy, mà phải nghe được lời cô ấy yêu thương bạn. Cho nên con người nơi nơi đều dễ dàng trước tướng, việc tốt đều bị chính mình làm hỏng hết. Bạn có thể thể hội được tâm cảnh của người ta. Ngược lại đối phương thì cảm thấy bạn rất hiểu họ. Tôi nói tôi biết anh vì muốn tốt cho tôi, chẳng qua anh cứ yên tâm, tôi không bị thiệt thòi chút nào đâu. Bởi vì càng đi giúp đỡ người khác, dẫn dắt người khác thì sức lý giải của chính mình càng nâng cao. Ở điểm này về sau tôi liên tục 3 năm thi cử thể hội được sâu sắc. Bởi vì tôi năm đầu tiên thi môn toán học thì được 88 điểm. Bạn học của tôi làm được đến đề mục của lớp khác rồi, mà tôi thì ngay cả đề mục của lớp mình cũng chưa làm xong. Vì sao vậy? Bởi vì bạn học đến hỏi tôi nên tôi không có thời gian để làm. Nhưng mà sức lý giải đã tăng lên, cho nên năm thứ nhất thi được 88 điểm. Năm thứ hai thì môn dạy thế, không có thời gian chuẩn bị, lại đi thi. Trong lòng suy nghĩ cả năm đều không có chuẩn bị, không biết thi sẽ như thế nào. Được 90 điểm. Tôi tự mình cũng giật mình. Năm thứ ba thi kiểm tra giáo viên chính thức, 3 năm liên tục thi môn toán, được 88 điểm. Đều nhờ việc này. Nếu không có thể sẽ thi không nổi, và con đường sau này không biết sẽ đi như thế nào, có phải không? Sau khi sức lý giải tăng lên rồi, cả đời có thể duy trì. Cho nên chân thật bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, là chân thật bất hư. Cho nên thật sự giúp đỡ người khác, tự mình không chỉ có càng nhiều càng nâng cao.
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Phước Tịnh cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ. Địa chỉ email: Vọng Tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.